chân và lương thiện, tinh nghịch lại đáng yêu. Theo thầy Tô Đại Pháp, con không sợ chịu khổ, tinh tấn trở về nhà, miệng cười như đá hoa. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, tuyển tập các bài chia sẻ của tiểu đệ tử Đại Pháp. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến các bạn bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện của tiểu đệ tử có tiêu đề Kinh nghiệm tu luyện của tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp 8 tuổi. Bài viết theo lời của Mỹ do mẹ của em chỉnh lý. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn nhỏ và bây giờ cháu đã 8 tuổi. Trước khi cháu chào đời, bố cháu đã bị cảnh sát cầm tù. Do áp lực của cuộc bức hại, ông đã dừng tu luyện. Mẹ phải tự mình nuôi dạy cháu. Bà đọc hồng ngâm cho cháu và mang theo cháu đến nhóm học Pháp. Cháu chưa thể đi được, nhưng cháu nhớ rằng mình đã lắng nghe người lớn đọc Pháp. Cháu chưa bao giờ gây ồn hay khóc trong khi mọi người đọc. Cháu bắt đầu đọc rất sớm. Trong giấc mơ, sư phụ ôm cháu trong tay ngài và dạy cháu cách đọc các chữ trong chuyển pháp luân và những bài kinh văn khác. Những từ cháu thấy có màu sắc khác nhau. Cháu cũng thấy pháp thân của sư phụ và những đóa sen lớn trong các chữ. Sau khi cháu bước vào tiểu học, cháu có nhiều bài tập. Cháu chỉ có thể đọc nửa bài giảng mỗi ngày. Nhưng vào dịp hè thì cháu có thể đọc hết cả một bài giảng. Cháu cũng luyện công cùng với mẹ. Mẹ sẽ đánh thức cháu dậy lúc 3 giờ 50 phút sáng, luyện 4 bài công pháp đầu hoặc luyện tĩnh công. Vào những ngày cháu không phải đến trường, cháu sẽ dậy lúc 3 giờ 50 phút và luyện cả 5 bài. Bài công pháp thứ hai luôn là thách thức với cháu, nhưng bây giờ cháu có thể luyện trong nửa giờ. Khi cháu bắt đầu học thiền định, cháu chỉ có thể ngồi ở thế song bàn trong 5 phút. Mẹ cháu lo ngại rằng cháu sẽ không bao giờ có thể ngồi được trong 1 giờ. Cháu đã cố gắng tự mình luyện lâu hơn. Vào ngày thứ 2, cháu đã có thể ngồi trong 10 phút. Vài ngày sau, cháu đã có thể ngồi trong 20 phút. Và sau đó trong nửa giờ, mẹ vui mừng thấy cháu tiến bộ và nói rằng cháu ngồi luyện tĩnh công trong nửa giờ là được rồi. Nhưng cháu đã kéo dài được trọn vẹn 1 giờ. Đôi khi chân cháu bị đau và đôi khi chúng không đau. Ngay cả khi chúng bắt đầu đau sau nửa giờ, cháu vẫn luyện tiếp cho đến khi kết thúc 1 giờ. Bởi vì bài luyện sẽ không có ý nghĩa gì nếu cháu tháo chân ra giữa chừng. Mẹ cháu không được tinh tấn lắm trong tu luyện khi cháu còn nhỏ. Cháu có thể thấy trong những không gian khác có một số sinh mệnh kinh khủng trong nhà chúng cháu. Cháu đã rất sợ đến phát khóc, chỉ tay vào những thứ đó. Mẹ cháu đã thức tỉnh. Khi mẹ dậy để học pháp, các sinh mệnh này chạy trốn qua cửa sổ. Một ngày, cháu thấy 2 ngôi nhà xinh đẹp trên thiên đường, một cái to và một cái nhỏ. Chúng là nhà của mẹ cháu và cháu mà sư phụ đã tạo ra bằng pháp luân. Ngôi nhà nhỏ của cháu treo rất nhiều các cung tên đẹp. Ngôi nhà lớn của mẹ đổi màu sắc và trông khác nhau mỗi ngày. Sau này cháu nhận ra rằng màu sắc thay đổi là do mẹ đã tu luyện tinh tấn và đề cao. Trong thế giới của mẹ, có những đám mây trắng trên bầu trời và các tiên nữ nhảy múa trên các đám mây. Có hoa đẹp ở khắp mọi nơi. Trong thời gian khi mẹ không tinh tấn lắm, cháu đã thấy nhiều con quỷ đang cố gắng trèo vào nhà của bà. Cháu nhắc bà phát chính niệm. Đôi khi, mẹ không muốn đi phát tờ rơi, nhưng cháu giúp bà đi. Cháu thường dán những thông điệp tự dính và chúng vẫn còn đó trong một thời gian dài. Mẹ nói rằng đó là bởi vì tâm cháu thuần tịnh. Mẹ cảm ơn vì có cháu, bởi vì cháu giúp đỡ và khích lệ bà. Cháu đã bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các bạn của mình khi còn học mẫu giáo. Cháu nói với họ, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo, tôi là một học viên Đại Pháp. Họ cảm ơn cháu vì đã nói với họ. Bây giờ cháu đang học tiểu học và có nhiều bạn bè. Cháu muốn nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng cháu vẫn sợ một chút. Cháu nói với một người bạn rằng Đảng Cộng sản thật bất hảo. Bạn ấy đồng ý với cháu. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, cháu quá sợ để nói với bạn bè thoái đội. Một ngày, cuối cùng cháu đã nói với một người bạn thân rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tuyệt vời và bạn ấy nên thoái đội. Bạn ấy đồng ý. Chúng cháu chọn một hóa danh cho bạn ấy. Một lần cháu mời một người bạn khác tới nhà và bật các đĩa video giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho bạn ấy xem. Bạn ấy thật sự thích chúng. Cháu nhận ra rằng các đĩa video này là một cách giảng chân tướng tốt. Cháu muốn nói chuyện với giáo viên của mình. Mẹ cháu đã cố gắng nói với cô ấy về Đại Pháp, nhưng cô ấy không muốn nghe và nổi giận. Sau đó, cô ấy bị ốm và phải nằm viện trong một thời gian dài. Cháu quyết định tới thăm cô. Cháu mang đến hai quả táo và làm một tấm thiệp cho cô ấy. Cháu vẽ một bức tranh đẹp với một cầu vồng. Cháu nhờ mẹ đặt một đồ hình Pháp Luân Đại Pháp và câu chuyện về đồ hình này vào phong bì. Cháu cũng nhờ mẹ phát chính niệm. Giáo viên của cháu đã rất cảm động khi cô thấy cháu và những gì cháu đã mang cho cô ấy. Cháu thường phát quyển tài liệu giảng chân tướng cùng với mẹ. Cháu thường nói với mọi người, cháu có một thứ đặc biệt muốn đưa cho bác. Hoặc, đây là một cuốn sách hay, cháu muốn chia sẻ nó với bác. Họ thường nhận nó. Cháu đã đọc một bài viết trên Minh Huệ về một học viên trẻ đã giảng chân tướng trong khi phát tài liệu. Cháu quyết định làm như vậy. Một ngày, cháu gặp một ông cụ và nói, chào ông, cháu có một số thông tin cho ông. Xin hãy nhớ, Pháp Luân Đại Pháp hảo và chân thiện nhân hảo. Ông ấy đã rất vui khi nghe thấy nó. Cháu cố gắng hết sức để tinh tấn. Cháu không chơi trò chơi điện tử hay trò chơi trên điện thoại. Cháu cũng dừng xem phim hoạt hình trên TV. Cháu thích đọc trang Minh Huệ và thích nghe các chương trình phát thanh cho các học viên trẻ. Mẹ đã tải chúng về cho cháu. Cháu có nhiều điều cần phải đề cao, chẳng hạn như chấp trước vào đồ ăn và ham chơi. Cháu cũng có chấp trước mạnh mẽ với mẹ mình. Đôi khi, cháu mất kiểm soát hoặc để mọi thứ của mình lộn xộn. Do ham chơi, cháu đòi mẹ đưa tới công viên trong vài ngày trước đây. Mẹ bị trẹo chân, cháu rất hối hận và cháu sẽ không bao giờ đòi mẹ đưa đi đâu nữa. Mẹ không thể đi trong vài ngày, do đó cháu đi mua đồ. Các nhân viên cửa hàng đã khen ngợi cháu vì cháu có thể đi chợ. Một lần khác, mẹ bị sốt và cháu đã nấu cháo cho mẹ. Mẹ nói rằng tâm tính của cháu đã đề cao và cháu trở nên quan tâm tới người khác. Cháu biết rằng cháu phải buông bỏ những chấp trước để trở về với gia viên của mình. Cháu cũng biết rằng mỗi bước trên chiếc thang bắc lên trời đòi hỏi chúng ta phải vượt qua khảo nghiệm. Cháu ước gì được trở lại ngôi nhà của cháu trên thiên đường. Thế gian này quá dơ bẩn. Cháu mới đọc một bài viết của một học viên trẻ. Cô ấy nói, hỡi các đệ tử trẻ tuổi, xin hãy tu luyện tinh tấn và trở về nhà của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Tuyển tập các bài chia sẻ của chủ đề từ Đại Pháp ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.